Thầy ơi, con cảm thấy rất buồn vì con cảm thấy mình là người thấp kém. Niềm đam mê của con là được nhảy múa, nhưng con luôn thua xa một người bạn. Khi bạn ấy nhảy rất đẹp, các bạn luôn vỗ tay hoan nghênh, luôn ủng hộ. Lúc đó con cảm thấy buồn lắm thầy ạ. Còn về chuyện học hành, con không có gì nổi bật và luôn thua các bạn đứng đầu. Chỉ sống trong một tập thể nhỏ mà con lại nhỏ bé đến thế, sau này thì bước chân vào thế giới rộng lớn hơn thì con phải biết sống như thế nào khi con không đủ tự tin và bản lĩnh để đối đầu cả thầy. Con nản lắm thầy ơi. Xin thầy chia sẻ giúp con. A Di Đà Phật.
Qua mô tả của người đặt câu hỏi đó, thì bằng kinh nghiệm của thầy đó, thì bạn này đã đang bị dứa kẹp vào tâm lý mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là một thái độ tâm lý tiêu cực, tự đánh giá thấp mình, khi so sánh mình đó, một cách là không bình đẳng với những người ngang bằng với mình hoặc nổi trội hơn. Từ đó đó làm cho mình mất niềm tin và hy vọng vào sự thay đổi chính mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp và tích cực. Để vượt qua tâm lý mặc cảm vừa nêu, thầy xin góp ý một số điều như sau. Một, tìm sở trường và phát huy sở trường. Ta có thể thua những người bạn cùng lớp, cùng nhóm lứa tuổi, phương diện A, phương diện B, phương diện C, nhưng ở phương diện sở trường á, ta có thể nổi trội hơn các bạn đó. Ít nhất á, ta có cái gì đó để thấy rằng là tôi có được cơ hội để trở thành là một con người đặc biệt. Trong trường hợp sau khi đã nỗ lực hết toàn bộ các sở thích để phát triển nó theo hướng sở trường, mà khi giao lưu chung với quần chúng, với bạn bè, ta vẫn thua kém hơn mọi người, thì phải hiểu rất rõ là hạt giống năng khiếu trong ta ít hơn những người bình thường. Thay vì ganh tị và mặc cảm, ta hãy xem đó là một hiện thực. Khi xem nó một hiện thực thay vì buồn và mất niềm tin, thất vọng, thì chúng ta hãy nỗ lực gấp 2 cho đến gấp 5 lần so với những người có sở trường đó, thì trước sau gì chúng ta cũng khắc phục được cái yếu kém vừa nêu. Điều 2, thước đo năng khiếu. Năng khiếu đó là một biểu hiện mà người tham dự vào một lĩnh vực nào đó chỉ cần có mặt và thử lần đầu tiên, lần thứ hai là có thể trở nên vượt trội hơn những người bình thường. Còn những người sau khi nỗ lực lần thứ 3, 4, 5, 6 mà vẫn thua kém, thì ta biết rằng là năng khiếu về lĩnh vực này ta không có. Thì bằng cách đó chúng ta cứ trải nghiệm để tìm ra các năng khiếu để chúng ta khắc phục tâm lý mặc cảm tự ti. Và phát triển năng khiếu vượt trội đó, đó, chúng ta có được một cái mặt mạnh hơn những người bạn khác. Và do vậy chúng ta có thể cân bằng được thái độ tâm lý. Nếu các bạn khác có được cái sở trường để đóng góp, ta cũng có một sở trường tương đương. Mỗi sở trường là bình đẳng nhau, không nên đánh giá sở trường này cao, sở trường kia thấp. Giá trị của sở trường này là ấn tượng, giá trị sở trường kia đó là kém. Phải có cái nhìn như thế để chúng ta không bị rơi vào tình trạng mặc cảm và tự ti. Điều 3, phát triển trong tình huống chúng ta thiếu sở trường. Như thầy vừa nói là người có sở trường thì hạt giống về lĩnh vực đó nổi trội hơn chúng ta. Như vậy để có được cái năng lực trong lĩnh vực mới mà mình chưa có sở trường, chúng ta phải đầu tư vài ba lần và nỗ lực phải là gấp bội phần so với những người đặc biệt hơn. Thì dần dà đó, cái người ngu cũng trở thành khá, người khá trở nên tiên tiến, tiên tiến trở nên giỏi, giỏi trở nên xuất sắc. Huấn luyện sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các yếu kém trong cuộc đời. Không ai mới sinh ra mà có thể làm được tất tần tật mọi việc. Năng khiếu và sở trường cũng thế. Phải khổ luyện, phải có bản lĩnh để huấn luyện mình, và khổ luyện và huấn luyện đó là một trong nghệ thuật để giúp chúng ta khắc phục những yếu kém. Ngày 26 và 27 tháng 6 2014, tức là ngày hôm qua và hôm kia, thầy tham quan Trường Sa bằng chuyên cơ của chính phủ. Thì tại đây thầy được các vị lãnh đạo, các chiến sĩ ở tại đảo Nam Yết, đảo Trường Sa lớn và đảo Sông Tự Tây, là cứ trung bình một tháng vài lần các chiến sĩ đó phải xuống dưới hầm sống trong tình trạng nóng rực, không có quạt máy, không có ánh sáng, ăn uống sinh hoạt trọn vẹn là 48 giờ dưới hầm thôi. Tức là phải chấp nhận cái sự khổ luyện để khi Trung Quốc xâm lăng chúng ta thì sự chịu đựng đó sẽ giúp cho các chiến sĩ Việt Nam bảo vệ được biên cương bờ cõi ở đầu sóng của Phạm Giáp, và mới giúp cho đất nước Việt Nam toàn vẹn được lãnh thổ và bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng biển đảo của mình. Còn nếu như không huấn luyện như thế đó thì các chiến sĩ chỉ quen với các thuận lợi, lập vào các hoàn cảnh khó khăn đó sẽ bỏ cuộc giữa chừng và bị thất bại thôi. Thì chúng ta cũng tương tự, nếu lúc nào mình cũng hơn, vượt trội hơn bạn bè, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng ỷ lại, mà ỷ lại sẽ dẫn đến tình trạng ngủ quên trên chiến thắng, và đây là cửa ngõ dẫn đến sự thất bại trong tương lai. Cho nên chúng ta phải tập làm quen là vượt khó khăn, phải tự khổ luyện chính mình. Điều cuối cùng để vượt qua cái mặc cảm đó, thì các con đó mỗi ngày đứng áp vách vào vách tường, nhón chân lên để chúng ta có cảm giác là mình cao hơn người bình thường của mình đó, là một tấc hai. Ngói tay lên để chúng ta có cảm giác là mình cao hơn mình thêm 2 cm nữa. Động tác nhón chân ngói tay đó sẽ làm cho chúng ta được nâng cao trung bình là 1 tấc 4, giống như mình mang giày cao gót vậy. Bằng động tác đó chúng ta liên tưởng rằng là tôi cao hơn của tôi bình thường, thì xương chúng ta sẽ giãn nở ra. Còn với uống sữa, tập thể dục, chúng ta sẽ khắc phục chiều cao so với cha mẹ ruột của mình trung bình là 1 tấc. Thời nhỏ thầy không biết làm cái này cho nên thầy mới lùng sủng. Đồng thời khi tập luyện động tác này đó thì các con phải liên tưởng rằng là năng lực của tôi cũng giống như động tác nhón và vối, tôi sẽ có khả năng cao hơn chính tôi của ngày hôm qua, tôi sẽ phá kỷ lục của chính tôi của năm trước, tôi phải tiến bộ hơn tôi của mấy năm trước. Cứ liên tưởng bằng những động tác đó, tôi sẽ cao hơn, tôi thành công hơn, tôi sẽ tốt đẹp hơn, tôi sẽ có năng lực hơn, tôi sẽ vượt trội hơn. Và sự tự kỷ ám thị này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được niềm tin tâm lý, nhờ đó chúng ta sẽ thành công trong các nỗ lực. Và điều quan trọng hơn hết, sau khi đã nỗ lực có phương pháp làm tất cả các việc cần làm mà kết quả của mình cũng chừng ấy, thì đừng tự hành hạ mình, đừng tự đi đọt cảm xúc mình, đừng tự quyền rũ mình, mà hãy biết thương chính mình, hãy biết tặng người chính mình. Bởi vì không phải, nó không phải là lỗi của mình nữa. Chúng ta đã làm hết cách rồi, hãy hoan hỷ với các thành quả, nhưng không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, mà biết là năng lực của tôi là chừng đó thôi, cho nên tôi không cần phải gây khó cho tôi cứ nỗ lực để tôi được tiến bộ. Nhưng nếu tôi thua những người giỏi hơn, những người xuất sắc hơn, tôi không có gì phải mặc cảm, thì họ giỏi tôi học, họ kém hơn thì tôi nâng đỡ. Bằng tâm lý này chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được thái độ và trạng thái mặc cảm tự ti. Và khi giải tỏa được mặc cảm tự ti đó thì chúng ta mới có thể vươn đến được sự thành công ở hiện tại và trong tương lai. Thầy chúc người đặt câu hỏi sớm vượt qua được trạng thái phức cảm tâm lý này.
Câu hỏi tiếp